đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi,
tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022, và là buổi phát thanh lần thứ 3956 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người Cộng sản, và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Charlie Tôn Quý, tổng giám đốc công ty Rironel Salon and Spa thuộc thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh ông Phạm Văn Điệp, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Việt Nam cấm chiếu bộ phim có đường lưỡi bò. Cơ quan chức năng Việt Nam cấm chiếu bộ phim Uncharted, hay còn gọi là Thợ Săn Cổ Vật, của hãng Sony, vì trong phim có đường lưỡi bò là đường đứt khúc chính đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra để tuyên bố chủ quyền gần hết Biển Đông. Đường này bị tòa trọng tài quốc tế ở La Haye hồi tháng 7 2016 tuyên bố không có cả căn cứ pháp lý và lịch sử. Việt Nam từng có biện pháp tương tự đối với những bộ phim nước ngoài bị phát hiện có bản đồ với đường lưỡi bò. Vào tháng 10 năm 2019, phim hoạt họa Everest, Người Tuyết Bé Nhỏ cũng bị rút khỏi hệ thống rạp chiếu phim Việt Nam sau khi khán giả phát hiện trong một cảnh phim có bản đồ hình lưỡi bò. Vào năm ngoái, Việt Nam yêu cầu Netflix gỡ bỏ một số tập phim của bộ phim gián điệp nhiều tập Pine Gap cũng vì có bản đồ đường lưỡi bò.
48 công nhân Việt bị bắt giữ ở Quảng Đông. 48 công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy Hoa Chan Metal Products ở Quảng Đông, Trung Quốc bị bắt hôm 20 tháng 1 vừa qua. Ngoài số công nhân Việt này, còn có 4 người Myanmar làm cùng nhà máy cũng bị bắt. Nguồn tin này được cung cấp bởi thân nhân của công nhân Myanmar bị bắt giữ. Nguyên nhân bị bắt giữ có thể là do họ làm việc không có giấy phép. Tổ chức mạng lưới hỗ trợ nhân đạo cho công nhân di cư Myanmar cho biết là công an Trung Cộng bắt giữ những công dân nhập cư làm việc chui tại Hoa Lục. Tòa đại sứ Trung Cộng ở Myanmar vào hôm 10 tháng 3 nói không hề biết gì đến vụ bắt giữ nói trên.
Giao tranh dữ dội gần thủ đô Kyiv. Theo Bộ Quốc phòng Anh, giao tranh nổ ra phía tây bắc Kyiv hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 3. Với một phần lớn lực lượng bộ binh Nga tiến đến cách trung tâm thủ đô Ukraine 25 km, trong khi một số thành phố khác bị bao vây và bị pháo kích dữ dội. Truyền thông địa phương nói rằng còi báo động không kích vang lên ở khắp hầu hết các thành phố Ukraine vào sáng thứ Bảy, thúc giục người dân tìm nơi trú ẩn sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng cuộc chiến đã đến một bước ngoặt chiến lược. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga dường như đang tập hợp lại, có thể để mở một đợt tấn công mới nhằm vào thủ đô Kyiv trong vài ngày tới. Chiến sự ở phía tây bắc thủ đô vẫn tiếp tục, và các thành phố Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn bị bao vây dưới các đợt pháo kích dữ dội của Nga. Các nỗ lực nhằm cô lập Nga về mặt kinh tế đã được đẩy mạnh với việc Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức cấp cao của Điện Kremlin và các nhà tài phiệt Nga, và Liên minh châu Âu sẽ tước bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc dành cho Nga vào thứ Bảy.
Hoa Kỳ cung cấp khẩn cấp vũ khí trị giá 200 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Vào thứ Bảy ngày 12 tháng 3, Tổng thống Joe Biden cho phép cấp thêm viện trợ an ninh bổ sung, mở đường cho việc vận chuyển ngay lập tức trang thiết bị quân sự mới tới Ukraine. Gói hỗ trợ khẩn cấp này trị giá 200 triệu Mỹ Kim, bao gồm vũ khí nhỏ, vũ khí chống tăng và phòng không. Quyết định của ông Biden nâng tổng số tiền viện trợ an ninh của Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine lên đến 1,2 tỷ Mỹ kim kể từ tháng 1 năm 2021 và lên đến 3,2 tỷ Mỹ kim kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đề nghị được cung cấp thêm vũ khí chống tăng Javelin và phi đạn Stinger để bắn hạ phi cơ của Nga.
Liên Hiệp Quốc báo động khủng hoảng nhân đạo lan rộng ở Ukraine. Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo phi chính phủ gióng chuông báo động nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại Ukraine khi cuộc xâm lược của Nga bước sang ngày thứ 17. Quân Nga tiếp tục gia tăng sức ép lên thủ đô Kyiv và nhiều thành phố lớn của Ukraine. Theo số liệu do Liên Hiệp Quốc công bố, tính từ ngày Nga mở màn tấn công Ukraine, hơn 2,5 triệu người đã chạy trốn khỏi đất nước, trong đó có 116.000 người là công dân nhiều nước khác. Thêm nữa, khoảng 2 triệu dân Ukraine phải chạy sơ tán ở trong nước. Thống kê từ Liên Hiệp Quốc nêu rõ, các cuộc oanh kích của Nga đã làm thiệt mạng 564 thường dân Ukraine, trong đó có 47 trẻ em. Trong khi đó, thành phố cảng biển Mariupol bị quân Nga vây hãm từ 12 ngày qua, rơi vào tình trạng không nước, không khí đốt, không điện, không đường dây viễn thông. Tổ chức y sĩ không biên giới báo động một tình trạng hầu như tuyệt vọng khi nhìn thấy những người dân bị kẹt lại phải vật vã tìm kiếm lương thực.
Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, anh có ghi nhận gì trước việc công an đánh đập người dân trước cổng Ủy ban Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Ninh?
Theo như tôi được biết, thì hôm mùng 5 tháng 3, khi hơn 100 người dân kéo đến trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dựng lều và căng băng rôn để yêu cầu thanh tra chính phủ điều tra vụ mua đất nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người dân này tức giận và lo âu vì đã trả tiền mua đất cho công ty cổ phần Bách Đạt An, chủ đầu tư của dự án khu đô thị Điện Nam Điện Ngọc trên địa bàn huyện Điện Bàn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ dù đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, thậm chí là sự việc đã được đưa ra tòa và được Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng phán quyết là chủ đầu tư phải trao sổ đỏ cho người dân. Nhưng đã 5 năm trôi qua mà người dân vẫn chưa có được giấy tờ hợp pháp. Tức giận trước sự tráo trở của chính quyền và chủ đầu tư, khoảng hơn 100 người dân đã kéo đến trụ sở Ủy ban Thị xã Điện Bàn để gây sức ép và sau đó bị tấn công. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, một thành viên trong nhóm người mua đất đòi quyền lợi trước trụ sở chính quyền, thì khi người dân mới dựng trại xong được một lúc thì xuất hiện một nhóm người mặc thường phục, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào giật băng rôn của người dân. Khi người dân chống trả thì những người này đã xịt bình bột cứu hỏa và đuổi đánh những người chống cự.
Và việc hai sĩ quan cao cấp Việt Nam bị bắt là sao ạ?
Theo như tôi được biết, vào ngày 8 tháng 3, Bộ Quốc phòng thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, với tội danh tham ô tài sản. Bị khởi tố và cùng bị bắt giam với ông Sơn là Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y, về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ kit xét nghiệm của công ty Việt Á, có ít nhất 20 người đã bị bắt giữ và khởi tố, bao gồm lãnh đạo công ty, các quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Học viện Quân y. Tính đến thời điểm hiện nay đã có khoảng 5 giám đốc của các trung tâm kiểm soát bệnh tật, viết tắt là CDC của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương, Nghệ An và Thừa Thiên Huế bị bắt.
Anh suy nghĩ gì trước việc tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu và con trai bị chuyển trại?
Thưa chị cùng quý thính giả, thông tin được loan ra hôm 6 tháng 3 là bà Cấn Thị Thêu đã bị chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, nơi bà đã từng bị giam giữ từ năm 2014 đến năm 2015, trong án tù lần thứ nhất. Con trai bà là anh Trịnh Bá Tư bị chuyển tới trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, nơi từng giam giữ ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Thêu. cùng thời điểm năm 2014 đến 2015. Đây là hai trong số những nhà tù khét tiếng khắc nghiệt, đã và đang giam giữ nhiều tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Thêu, hậu quả của việc bà dám đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản, đòi đất đai bị chiếm đoạt và đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ. Bà Thêu còn người con trai cả là anh Tịnh Bá Phương, người bị kết án 10 năm tù giam hồi cuối năm ngoái. Cả ba mẹ con bà Thêu đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Thêu và anh Tư bị tuyên án 8 năm tù giam. Hiện cả ba mẹ con bà bị giam giữ ở ba nhà tù khác nhau và cách xa hàng trăm cây số. Điều này gây nhiều bất lợi và tốn kém và rất khó khăn trong việc đi thăm nuôi và tiếp tế.
Còn việc Việt Nam cho phép người nhiễm dịch đi làm lại bình thường là sao?
Theo tôi được biết, tại Sài Gòn và tỉnh Long An đã mở đợt thí điểm cho phép người dân bị nhiễm dịch Vũ Hán vẫn được đi làm để giải quyết tình trạng thiếu hụt công nhân tại các cơ xưởng. Ngoài ra, những người nhập cảnh vào Việt Nam cũng không cần phải xét nghiệm dịch bệnh. Tuy nhiên, quy định nói trên chỉ áp dụng đối với những người bị nhiễm dịch nhưng không có triệu chứng quá nặng và phải được sự đồng ý của các chủ nhân của các công ty. Trong khi đó, theo đề nghị của Bộ Y tế, thì những người nhập cảnh vào Việt Nam không cần thiết phải có giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ và không cần phải qua thủ tục xét nghiệm kể từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, trước khi lên máy bay để đến Việt Nam, hành khách vẫn phải trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ và khi đến Việt Nam vẫn phải bị cách ly 3 ngày tại nhà hay là nơi cư trú kê khai trong giấy nhập cảnh.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trinh xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trinh xin hẹn vào tuần tới cũng trong chuyên mục này.
Xâm nhập mọi nơi trên núi cao đất sâu biển khơi.
Quảng ta nên sông xe đã xuống từng ngôi sân. Miền Nam quân anh dũng đã tiến trên sự sông. Trường Sa tôi sống nghĩa cuốn hết quân tàu hung. Việt Nam gương anh dũng quét hết quân thù chung.
Cùng dậy anh em ơi, đem dân lành đờ hoài một miếng cơm đâm bằng đòi máu, một kiếp sinh công hơn củ khoai thừa cho châu trong chuồng đọa đây, ai đói thương kiếp dân Việt này.
Cùng dân quan tiến tới phao hết gông cùng xưa, cùng anh em đưa lối đất nước qua tự do. Việt Nam quen trên đâu sống chết ta ngày đâu, vì tương lai em cháu
em ơi, bùng dậy chị em ơi, muốn đánh tan quân thù đời đời, phải quét cho quê nhà sạch phong, toàn ác gian đang làm khổ dân, rồi nắm tay trong ngoài một lòng, dân nước Nam tiến lên một dòng,
bùng lên như bao ta, quân hết quân sai lầm, đoàn thanh niên áo trắng chia đấu theo chiều dân, tiền công ta kéo xuống, vua lên nhìn ra xem thế giới, hãy tiến lên và đời, đừng tâm.
nhìn ra xem thế giới.
Hãy đứng lên, bạn ơi.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, như chúng ta đã cùng nhận định, chiến sự tại Ukraine cho thấy dù sức mạnh gấp nhiều lần, song Nga không dễ dàng chiếm được Ukraine. Không những thế, các ủng hộ, trợ giúp quốc tế cho Ukraine ngày càng tăng. Không chỉ ủng hộ từ các chính phủ mà đã và đang có rất nhiều người nước ngoài tự nguyện tới Ukraine để chống lại cuộc xâm lăng do Putin phát động. Chính phủ Ukraine cho biết đã có trên 2 vạn người từ gần 60 quốc gia muốn tham gia chiến đấu cùng nhân dân Ukraine. Dấu chỉ này càng cho thấy tính chất phi nghĩa trắng trợn của Putin trong hành động cưỡng bức người dân Ukraine phải tiếp tục nằm dưới sự lệ thuộc của nước Nga độc tài. Nước Nga hiện nay không chỉ đang lao đao về kinh tế do bị thế giới trừng phạt, mà bản thân Putin đã trở thành kẻ lãnh đạo độc tài, bị cách ly hoàn toàn khỏi các diễn đàn quốc tế dân chủ. Đây là một chỉ dấu quan trọng của sự đoàn kết quốc tế chống Putin, nếu chúng ta biết rằng Putin là kẻ vẫn đang có ảnh hưởng quan trọng trong việc cung cấp một phần lớn năng lượng cho Tây Âu và cả Hoa Kỳ. Khối dân chủ Tây Âu-Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết trong việc chống lại các âm mưu và tham vọng bất chính của Putin nói riêng và khối độc tài phi dân chủ nói chung. Vì vậy, cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine là một cơ hội quan trọng để cho các nước nhỏ và yếu tăng cường sự gắn kết với khối dân chủ Tây Âu-Hoa Kỳ hùng mạnh và văn minh nhất thế giới. Song trong tình hình này, như anh chị em và quý vị đã thấy rõ, bọn chóc bu độc tài Hà Nội lại bày tỏ một thái độ nước đôi giống như quan thầy của chúng tại Bắc Kinh. Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 3 tháng 3 vừa qua, đã có 141 nước bỏ phiếu lên án nghiêm khắc hành động xâm lăng của Nga, nghĩa là có tới 73% tổng số thành viên Liên Hiệp Quốc tỏ thái độ dứt khoát chống lại Putin, dù Putin đang nắm không ít ảnh hưởng về năng lượng và quân sự. Tổng số phiếu ủng hộ Nga chỉ có 5 phiếu, trong đó 1 lá phiếu là của chính Nga, 4 phiếu còn lại đến từ những quốc gia có những đặc điểm quái gở như Bắc Hàn, Syria, Eritrea và Belarus. Trong khi đó, những quốc gia có thái độ trung lập bỏ phiếu trắng chỉ tổng cộng 35 phiếu, chiếm 18% trong tổng số 193 quốc gia có tư cách bỏ phiếu. Việt Nam chọn nằm trong số 18% này, tức là có thái độ ỡm ờ, không chống mà cũng chẳng ủng hộ việc lên án Nga, cho dù chính phủ và đại sứ Ukraine tại Việt Nam đã thiết tha kêu gọi Việt Nam hãy dũng cảm lên tiếng phản đối cuộc xâm lăng của Putin. Thưa quý vị và các anh chị em, thái độ của bọn chóc bu Hà Nội đã làm cho nhiều người Việt Nam chúng ta hổ thẹn vì đây là một thái độ hèn nhát và tồi bại. Chúng ta sẽ còn hổ thẹn và nhục nhã nhiều hơn nữa nếu biết rằng chính phủ của Hun Sen tại Campuchia đã bỏ phiếu chống Putin một cách thẳng thừng. Nếu nhìn vào băng giao quốc tế, Hun Sen là lãnh đạo không chỉ thiên về độc tài, mà nhiều năm qua Hun Sen còn thể hiện một chính sách nghiêng rõ rệt về Bắc Kinh của Tập Cận Bình, để được hỗ trợ cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Tuy nhiên, sự kiện Ukraine đã cho thấy Hun Sen là nhà lãnh đạo độc tài có bản lãnh và tầm nhìn xa hơn bọn chóc bu tại Hà Nội. song nhìn sâu xa hơn vào chế độ chính trị hiện thời tại hai quốc gia Việt Nam và Campuchia, chúng ta có thể thấy sự khác biệt về thái độ giữa Hun Sen và bọn Chóc Bu Hà Nội là sự tất nhiên. Chế độ chính trị mà Hun Sen lập nên tại Campuchia không đi theo đường lối độc tài toàn trị cộng sản. Chế độ chính trị tại Campuchia chưa phải là một chế độ dân chủ đầy đủ, nhưng đã đi theo xu hướng dân chủ đa nguyên Tây Phương, thừa nhận và để cho các đảng chính trị đối lập, hội đoàn tư nhân và báo chí tư nhân hoạt động. Đây là những đặc điểm hoàn toàn không có tại Hà Nội và Bắc Kinh. Điều này cũng giải thích cho chúng ta hiểu tại sao Hun Sen thường có thái độ coi khinh bọn Chóc Bu Hà Nội và coi thường Việt Nam. Do đó chừng nào chế độ Hồ Tàu còn tồn tại, nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ còn phải chịu nhiều nỗi nhục nhằn, khinh thường của nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước lân bang nhỏ bé như Campuchia. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín, sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài đáp lời sông núi thực hiện.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài đáp lời sông núi. Thưa quý vị, trong hai tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại trải dài nhiều lĩnh vực. Rất tiếc vì thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác thì chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Và sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Nguyễn Diện từ Tiền Giang. Ông hỏi, thế giới đang sôi động với cuộc xâm lăng Ukraine của nước Nga. Nga là một nước lớn, Ukraine là một nước nhỏ. Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước số phận của Việt Nam trước đế quốc Tàu Cộng? Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông Nguyễn Diện, hôm nay thì toàn thế giới đã rõ ràng Nga đang xâm lăng Ukraine. Nga là một nước lớn, về nhiều phương diện đang xâm lăng một nước nhỏ là Ukraine. Chúng ta là những người đã từng trải qua những năm tháng dài trong chiến tranh. Vì tham vọng đế quốc của Nga và Tàu nên chúng ta ý thức rất rõ về chiến tranh, về xâm lược và về thân phận của một nước nhỏ. Việt Nam là một nước nhỏ nằm sát cạnh đế quốc Tàu Cộng, có truyền thống xâm lăng nên lúc nào Tàu Cộng cũng xem Việt Nam là vùng đất của họ. Qua cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chúng ta thấy rõ thế giới đoàn kết lên án xâm lăng. Nga xâm lăng Ukraine là một cơ hội tốt để Tàu nghiên cứu mọi khía cạnh xâm lăng và họ sẽ hoàn chỉnh kế hoạch để xâm lăng Việt Nam hoặc Đài Loan. Phản ứng của thế giới cũng là một thực tế để Tàu Cộng và Việt Nam nghiên cứu. Tàu Cộng biết rõ phản ứng của thế giới để họ tránh các thiệt hại trên con đường xâm lăng. Thế giới đoàn kết để chống lại sự xâm lăng cũng là một thực tế mà Việt Nam cần phải nghiên cứu để Việt Nam có thể giữ vững bờ cõi trước một đế quốc đỏ như Tàu Cộng.
Và thư của ông Lê Hào từ Hải Phòng, ông hỏi, thưa đài đáp lời sông núi, tôi rất ngạc nhiên về lập trường khác biệt của Việt Nam và Campuchia. Việt Nam chọn lập trường ba phải bằng phiếu trắng, Campuchia chọn lập trường lên án xâm lăng Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Thưa ông Lê Hào, cuộc bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine tại Liên Hiệp Quốc ngày 3 tháng 3 vừa qua cho ta thấy rõ lập trường và bản chất của từng nước. theo lẽ phải, rõ ràng là Nga đang xâm lược Ukraine. 193 quốc gia tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã có tới 143 quốc gia bỏ phiếu lên án Nga, trong đó 5 phiếu ủng hộ Nga, gồm Nga, Belarus, Bắc Hàn, Eritrea và Syria, và 35 phiếu trắng, trong đó có Tàu Cộng và Việt Cộng. Phiếu trắng của Việt Nam có ý nghĩa gì cho tương lai của đất nước ta? Thưa ông, về phương diện đạo đức, Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng bên vực lẽ phải không là yếu tố quan trọng đối với Cộng sản Việt Nam. Trong tương lai, một mai khi mà Tàu xâm lăng Việt Nam có thể đứng trên lập trường của lẽ phải để kêu gọi thế giới bên vực cho Việt Nam hay không? Câu trả lời là không, vì Việt Nam có thành tích là không chọn đứng về lẽ phải. Việt Nam không phải chọn lập trường trung lập, mà Việt Nam chọn lập trường theo Tàu Cộng, không cần quan tâm đến lẽ phải. Trong khi đó, một nước nhỏ khác là Campuchia, nằm cận kề Việt Nam, cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu Cộng, lại chọn thái độ rõ ràng lên án Nga trong cuộc xâm lược Ukraine này. Lập trường của Campuchia đã làm cho chúng ta đi từ ngạc nhiên đến khâm phục vì họ biết đâu là lẽ phải. Tuy có khác biệt về nhiều lĩnh vực, nhưng cả hai nước, Việt Nam và Campuchia, có chung số phận nằm cận kề với đế quốc Tàu Cộng, cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu Cộng, và cùng nằm trong tầm ngắm của Tàu Cộng. Câu hỏi tại sao có sự khác biệt giữa Việt Nam và Campuchia đối với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga? Chúng tôi tìm mãi không có câu trả lời chính xác, chỉ biết hổ thẹn và nhục nhã vì Cộng sản Việt Nam đã theo kẻ thù truyền kiếp của dân tộc một cách mù quáng. Hổ thẹn vì Cộng sản Việt Nam đã mù quáng không biết lẽ phải. Hổ thẹn vì chúng ta đọc và nghe lời kêu gọi của các vị đại sứ thuộc Liên minh Âu Châu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội cùng kêu gọi Việt Nam theo lập trường ủng hộ Ukraine vào ngày 8 tháng 3 như sau. Chúng tôi xin trích. Xét về mặt khoảng cách địa lý, Việt Nam đương nhiên có những lợi ích riêng và một số quan điểm khác với chúng tôi ở Âu Châu. Nhưng trong thời điểm khủng hoảng này, tất cả chúng ta phải tập trung vào câu hỏi căn bản là liệu có biện minh được cho việc Nga, một nước lớn, bắt nạt và xâm lược nước láng giềng Ukraine để cố gắng vẽ lại các ranh giới trên bản đồ, đi ngược lại các quy tắc quốc tế hay không? Việt Nam liệu có được lợi ích khi thế giới được cai trị bằng logic đó hơn là bằng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình? Xin hết trích.
Và sau cùng là thư của bà Quy Bảo từ Thái Bình. Thưa Đài Đáp Lời Sông Núi, ba vụ việc động trời xảy ra ở thượng tầng quyền lực nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, thịt bò dát vàng liên hệ đến Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm. Thứ hai, test kích Việt Á liên hệ đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công an. Và thứ ba, đại án các chuyến bay giải cứu liên hệ đến Bộ Ngoại giao và Cục Hàng không. Đã lâu rồi không thấy Cộng sản Việt Nam nói đến. Tại sao?
Thưa bà Quy Bảo, có thể thưa với bà một cách ngắn gọn là Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng tình hình Nga xâm lược Ukraine và đã cho chìm xuồng ba vụ mà bà vừa nêu lên.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
Vâng, Quang Nam xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín vào kỳ tới.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, đã bị bắt ngày 29 tháng 6 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Ta nước đông lên oai hùng, ca
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi-viết-tắt@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio-đap-loi-song-nui-viet-tac.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Đi tìm yêu.